Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện 25. Đức Mẹ hiện ra tại Garabanda, Tây Ban Nha, năm 1961.
Garabanda là một xóm nhà vách đá mái ngói nằm trên đồi, ở độ cao 700 hoặc 800 mét. Thành phố lớn gần nhất là Santander trên vịnh Biscay. Khu vực này khô và lợm chợm đá, chỉ có một ít cây. Chiều tối 18 tháng 6 năm 1961, sau kinh chiều ở nhà thờ, bốn cô bé vừa mới bẻ trộm mấy trái táo và chạy tới núp ăn ở khe đá. Các cô bé này là Conchita Gonzalez, Jacinta Gonzalez và Laurie Mazon đều 12 tuổi, và Maria Cruz Gonzalez, 11 tuổi. Ba cô họ Gonzalez không có họ hàng với nhau. Bất chợt các cô thấy một bóng người đẹp đẽ rực rỡ hiện ra. Các cô hoảng sợ, chạy về làng và kể lại điều các cô thấy. Nhưng người lớn không tin. Các cô nói các cô thấy một thiên thần. Ngày hôm sau cha sở, cha Vincentin Magistrella đến gặp các cô tìm hiểu. Cha khuyên các cô, nếu tối nay các cô thấy thiên thần nữa thì hỏi thiên thần là ai và tại sao thiên thần đến đây. Bốn cô trở lại khe đá, có mấy cậu con trai đi theo, cả người lớn nữa. Các cậu con trai chọc ghẹo các cô, có cậu còn ném đá nữa. Nhưng thiên thần không đến. Đêm đó, khi Conchita đang đọc kinh trước khi ngủ, cô nghe tiếng nói.
Đừng sợ, các em sẽ lại thấy tôi.
Cả bốn cô cùng nghe được lời đó, nên các cô lại đến khe đá và gặp thiên thần. Thiên thần hiện ra với các cô tất cả 8 lần. Có nhiều lần, người ta thấy các cô xuất thần, mắt nhìn lên cao, đầu ngửa ra sau. Người ta đâm kim vào các cô, nhưng các cô không cảm thấy đau đớn phản ứng gì cả. Khi các cô quỳ xuống, thì những người lớn cũng quỳ theo và cầu nguyện chung với các cô. Thiên thần hiện ra và mỉm cười. Khi hiện ra lần thứ 8, thiên thần nói với các cô.
Tôi đến báo cho các bé biết Đức Trinh Nữ đến thăm viếng. Ngày mai, người sẽ đến thăm các bé dưới tước hiệu Đức Mẹ núi Carmel.
Tin tức sửng sốt này được phổ biến mau chóng. Ngày hôm sau, khu vực Garabanda tràn ngập xe cộ và khách tới. Khoảng 6 giờ chiều, đoàn người rất đông, có hàng chục linh mục và nhiều bác sĩ y khoa đi theo bốn cô gái tới khe đá. Mọi người đều im lặng chờ đợi. Đức Mẹ hiện ra với các cô như đã hứa. Các cô thuật lại, Đức Mẹ không giống như mọi phụ nữ khác. Đức Mẹ mặc áo dài trắng phủ hai bàn chân, có áo choàng màu xanh và chiều thiên những ngôi sao vàng kim. Đức Mẹ đẹp tuyệt vời khôn tả. Tiếng nói của Đức Mẹ du dương không thể tả. Hai bàn tay Đức Mẹ mở và cử động. Đức Mẹ đeo áo Đức Mẹ núi Carmel. Đức Mẹ hiện ra rõ ràng tự nhiên y như chúng ta. Có hai thiên thần đứng mỗi bên Đức Mẹ. Các em nói trong các thiên thần này có tổng lãnh thiên thần Michael và Gabriel. Kế bên hai thiên thần đứng bên tay phải Đức Mẹ, các bé thấy một con mắt lớn trong khuôn hình tam giác nằm trong hình vuông màu đỏ. Có tài liệu nói đây là hình vẽ kỳ bí Đông Phương. Có người nói đây là mắt Thiên Chúa. Bây giờ khởi đầu cuộc đối thoại dài. Trong đó các cô nói với Đức Mẹ về cuộc sống của các cô. Các cô ở trong tình trạng xuất thần và khuôn mặt trở nên đẹp rạng rỡ, khác thường mà những người ở gần các cô đều thấy. Rất nhiều máy ảnh đã chụp ảnh các em xuất thần và trong suốt buổi thị kiến. Đức Mẹ hiện ra tại Gara Benda hầu như hàng ngày từ ngày đầu năm 1961 tới ngày 13 tháng 11 năm 1965. Tổng cộng có tới 2.000 lần Đức Mẹ hiện ra tại đây. Các em được thị kiến đã trải qua những theo dõi, thí nghiệm của các bác sĩ y khoa. Bác sĩ Ortiz de Sander hướng dẫn nhóm bác sĩ y khoa nghiên cứu hiện tượng các em được thị kiến xuất thần tại Gara Benda, theo dõi các em 22 lần liên tiếp, xác nhận không tìm thấy điều gì bất bình thường nơi các em. Bác sĩ Punsenau, đứng đầu hội đồng y khoa về hiện tượng Gara Benda, sau khi trắc nghiệm các em xuất thần khoảng 20 lần, đã tuyên bố không có gì giải thích được tính cách bất thường nơi các em. Tất cả những lần các em đến khe đá đón Đức Mẹ đều được thu băng, chụp ảnh, không thiếu một chi tiết. Một điều đặc biệt nữa là các em được gọi đi đón Đức Mẹ mỗi khi Đức Mẹ hiện ra. Có lần, người ta hỏi tại sao lúc này các em chưa đến khe đá. Các em đáp,
chúng tôi chưa được gọi.
Điểm đặc biệt nữa là, rước Thánh Thể Chúa, trong lúc xuất thần, người ta thấy cả bốn cô há miệng đưa lưỡi ra. Về sau, được cho biết là các cô được Thiên Thần cho rước Thánh Thể Chúa Kitô. Ngày 3 tháng 7 năm 1962, Đức Mẹ bảo Conchita,
phép lạ sẽ xảy ra ngày 18 tháng 7. Như con nói, phép lạ nhỏ.
Tin phép lạ ngày 18 tháng 7 năm 1962 được loan truyền khắp nước. Khách hành hương tràn ngập Gara Benda. Phép lạ nhỏ xảy ra lúc đêm khuya, giữa trời, dưới ánh trăng và muôn vàn ánh đèn máy thu hình. Khi đến chỗ đồi thông, nơi Đức Mẹ chỉ, thình lình Conchita quỳ xuống, đưa lưỡi ra như để rước lễ. Thiên Thần bảo cô giữ lưỡi như thế cho tới khi Đức Mẹ hiện ra. Những người ở gần cô thấy trên lưỡi cô bắn thánh thể rực sáng. Cô ngậm miệng lại khi Đức Mẹ hiện ra như lời Thiên Thần bảo. Nhiều người đã thu băng, chụp ảnh bắn thánh thể trên lưỡi Conchita. Đặc biệt, khác với những lần Đức Mẹ hiện ra tại các nơi khác, tại đây ít khi Đức Mẹ ban thông điệp về vấn đề thế giới. Thông điệp đặc biệt ngày 18 tháng 6, 1965, được thông báo qua Tổng lãnh Thiên Thần Mikael mà khoảng 2.000 người hiện diện gồm người Pháp, Đức, Anh, Ý, Hoa Kỳ và Ba Lan nghe được.
Nhiều linh mục đang trên đường trầm luân, kéo theo nhiều linh hồn. Phép lạ thánh thể được trao ban cách bất kính. Chúng ta phải tránh sự thịnh nộ của Thiên Chúa bằng những nỗ lực thống hối ăn năn.
Ủy ban được Đức Giám mục Santander chỉ định ngày 8 tháng 7 năm 1965 đưa ra thông cáo qua báo chí. Mặc dầu không có điều gì sai về giáo huấn, ủy ban không nghĩ rằng các thông điệp và những khuyến cáo tại Gara Benda có bằng chứng khẳng định tính chất siêu nhiên về tất cả những gì xảy ra tại đó. Để tránh bị hiểu lầm là giáo quyền đã chấp nhận, các linh mục đều bị cấm không được đến Gara Benda nếu không có phép. Ngày 13 tháng 11 năm 1965, Đức Mẹ hiện ra lần chót với Conchita. Conchita được gọi và cô đến vùng đồi thông một mình khi trời mưa tầm tã. Đức mẹ nói, những khó khăn sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người không cố gắng sống thánh thiện hơn, và cho biết Đức mẹ không hiện ra tại đây nữa. Bốn cô được thị kiến đã trưởng thành và sống đời bình thường. Các cô tuyệt đối từ chối mọi lợi lộc vật chất đem đến cho việc các cô được thị kiến Đức mẹ. Conchita được Đức Hồng Y Ottaviani gọi đến La Mã tháng 1 năm 1966. Conchita được bà mẹ và một linh mục hướng dẫn đã đến La Mã. Tại văn phòng tòa thánh, cô được tiếp và hỏi han thân mật suốt 2 giờ 30 phút. Một vài ngày sau, cô được Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 tiếp trong buổi triệu kiến riêng. Trong cuộc đàm thoại, Đức Thánh Cha nói với cô:
Cha chúc lành cho con, và cùng với cha toàn thể giáo hội chúc lành cho con.
Ít lâu sau, một phái đoàn đặc trách của tòa thánh được phái tới Garabandha điều tra các lần Đức mẹ hiện ra, hỏi các nhân chứng. Cuộc điều tra kéo dài một ít lâu, nhưng không đưa ra thông báo chính thức nào.
Câu chuyện 26. Đức mẹ hiện ra tại San Damiano, nước Ý, năm 1964.
San Damiano là một làng thuộc vùng núi cách Milan khoảng 70 cây số về phía đông nam. Bà Rosa Quaccini được người địa phương gọi là bà má Rosa. Trong năm 1961, bà bệnh bướu trong ruột, đã nhiều lần điều trị tại bệnh viện Piacenza. Lần nằm bệnh viện cuối cùng, những bú đó ăn qua vách ruột, phát chứng sưng màng bụng. Một bệnh làm đau đớn và chết người, bà Rosa được cho xuất viện về nhà chờ chết. Lúc đó bà 52 tuổi. Ngày 29 tháng 9 năm 1961, bà nằm trên giường đau đớn, lăn lộn và được bà dì Adele săn sóc. Một phụ nữ thấy nhà bà quyên tiền cho cha Pio, vị tu sĩ danh tiếng ở tu viện Capuchin tại San Giovanni Rotondo, gần Foggia. Người phụ nữ đó trạc 25 tuổi, rất đẹp, tóc vàng. Phụ nữ đó mặc áo dài màu xanh xám, cũ kỹ và mang xách tay màu đen. Bà nói bà từ xa tới. Người phụ nữ lạ xin phép bà dì Adele để thăm bà Rosa. Khi chuông thánh đường vang lên báo hiệu kinh truyền tin, vị phụ nữ yêu cầu bà Rosa cầu nguyện kinh truyền tin với bà. Sau đó, vị phụ nữ bảo bà Rosa bước ra khỏi giường và đưa tay cho bà Rosa vịn để đứng lên. Lúc đó, vị khách đặt tay vào những chỗ đau đớn trên mình bà Rosa. Lập tức, bà Rosa được khỏi bệnh. Khỏi cả bệnh sưng màng bụng, cả bướu ruột. Sự lành bệnh lạ lùng này về sau được y khoa xác nhận là phép lạ. Khi bà Rosa quỳ gối, mắt đẫm lệ trước mặt vị phụ nữ, người bảo bà đi San Giovanni Rotondo gặp cha Pio. Bà Rosa đã thi hành điều này khi bình phục hoàn toàn và quyên góp được tiền. Khi bà Rosa tới San Giovanni Rotondo, cũng chính vị phụ nữ trẻ đó hiện ra với bà, nói cho bà biết người chính là mẹ hay an ủi và mẹ những người đau khổ. Chính Đức Mẹ dẫn bà Rosa tới gặp cha Pio rồi biến đi. Theo chỉ dẫn của cha Pio, bà Rosa tận hiến phục vụ các bệnh nhân tại Piacenza. Khoảng 2 năm sau, cha Pio ngưng việc bà Rosa phục vụ bệnh nhân mà bảo bà phải trở về nhà vì một sứ mệnh quan trọng đang chờ bà. Bà Rosa trở lại San Damiano vào năm 1963, nhưng không có sứ mệnh quan trọng nào rõ ràng cho tới ngày 16 tháng 10 năm 1964. Hôm đó, trong khi bà Rosa đang nguyện kinh truyền tin, bà nghe tiếng từ bên ngoài gọi. Bước ra khỏi nhà, bà gặp Đức Trinh Nữ đứng trên cây lê. Đức Trinh Nữ bảo bà Rosa rằng người sẽ đến thăm bà mỗi thứ sáu và ban thông điệp để báo cho thế giới. Để chứng minh sự thật Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ nói sẽ cho bằng chứng. Thứ nhất là làm cho cây lê trổ bông trái mùa. Đức Mẹ bảo đào một giếng nước ngay bên cây lê, rồi Đức Mẹ biến đi. Sáng hôm sau, cây lê đầy bông và hương thơm ngào ngạt. Hiện tượng này gây chấn động khắp miền. Trong 17 ngày, hàng ngàn người hiếu kỳ và phóng viên đã đến nhìn những bông lê lạ lùng. Hàng trăm tấm ảnh đã được chụp và đăng trên báo chí. Giếng nước đã được đào ngay và nước giếng chữa được người mù, câm, điếc, bất toại và những thứ đau đớn khác, và nhiều người đã ăn năn trở lại. Vào thứ sáu kế, Đức Mẹ hiện ra với bà Rosa trên cây lê, trong khi nhiều người hiện diện chung quanh bà. Đức Mẹ hiện ra với bà Rosa tại cây lê này vào mỗi thứ sáu, suốt 13 năm liên tiếp. Khi hiện ra ngày 9 tháng 11 năm 1969, Đức Mẹ nói:
Ba lần, mẹ sẽ mặc áo đỏ như hôm nay. Sau ba lần này, Thiên Chúa Cha hàng hữu sẽ thi hành công lý nếu các con không xin tha thứ, nếu các con không ăn năn thống hối mọi tội lỗi và những phạm thượng này.
Tới đây, bà Rosa xuất thần. Sau đó bà tường thuật rằng
Đức Mẹ đến trên cây lê, người mặc áo toàn màu đỏ, trong ánh sáng hết sức huy hoàng, vĩ đại, đến độ chiếu sáng khắp thế giới. Có toàn thể các thiên thần và các thánh tử đạo, những vị đã hy sinh mạng sống cho Chúa Giêsu.
Ngày 17 tháng 10 năm 1967, một số người chụp được những tấm ảnh nơi Đức Mẹ hiện ra. Trong hình cho thấy một bóng sáng mờ mờ. Bóng đó rõ ràng hình một phụ nữ mặc áo dài và có hào quang bao quanh. Phía dưới chân bóng sáng là những nhánh lá ở ngọn cây lê. Ngày 8 tháng 12 năm 1967, Đức Mẹ làm phép lạ mặt trời trước mặt khoảng 2.000 người hiện diện, mà một nửa số này từ Pháp, Thụy Điển, Đức, Nam Tư, Áo, Hoa Kỳ, Canada và nhiều quốc gia Nam Mỹ. Đám đông quan sát mặt trời vũ với những tia sáng muôn màu rực rỡ trong nửa giờ. Biến cố này đã được nhiều người thu hình. Ngày 8 tháng 12 năm 1968, hàng chục ngàn người từ khắp nơi hiện diện gần cây lê, nơi Đức Mẹ hiện ra với bà Rosa. Có tới 30 linh mục người Pháp đứng gần cây lê. Tới một lúc, bà Rosa yêu cầu mọi người gấp dù của họ lại, vì trời mưa liên tiếp từ hôm trước. Lúc đó, cũng như tại Fatima, người ta được chứng kiến nhiều dấu lạ mặt trời. Các dấu hiệu lạ lùng này được nhiều người chụp. Các chuyên gia nghiên cứu các tấm ảnh này, nhưng không thể giải thích các hiện tượng này. Đức Mẹ hiện ra với bà Rosa gần 700 lần trong 13 năm liên tiếp, chỉ dạy, kêu gọi, phiền trách nhân loại nhiều lắm. Rất tiếc, chúng tôi chỉ sơ lược sau đây. Qua các thông điệp gửi bà Rosa, Đức Mẹ cho thấy người đau lòng vì nhân loại lầm lạc, bội bạc. Những thông điệp này theo chủ đề ma quỷ hung hăng lan tràn khắp nơi trên thế giới. Như thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1970, Đức Mẹ nói:
Mẹ bị xúc phạm ở đây. Mẹ bị khinh bỉ, bị phạm thượng quá mức. Điều này làm cho mẹ đau lòng vì nhân loại không thấy rằng mẹ đến để cứu tất cả.
Một số thông điệp về tai ương đã xảy ra khắp hoàn cầu nếu nhân loại không ăn năn thống hối, mà điển hình là
con gái của mẹ. Con phải báo cho cả thế giới biết, mọi người phải cầu nguyện, vì Chúa Giêsu không còn sức vác nổi thánh giá nữa. Mẹ muốn tất cả các con, người tốt và người xấu, đều được cứu rỗi. Mẹ là mẹ yêu thương, là mẹ tất cả mọi người. Và các con là con mẹ. Vì thế, mẹ muốn tất cả các con được cứu độ. Mẹ đến cũng để kêu gọi cả thế giới cầu nguyện vì các hình phạt sắp xảy ra.
Trong thông điệp ngày 9 tháng 9 năm 1969, Đức Mẹ nói:
Các con của mẹ, các con đừng sợ, vì mẹ sẽ đến. Phải, mẹ sẽ đến ở giữa các con và mọi người sẽ thấy mẹ.
Trong thông điệp ngày 7 tháng 5 năm 1970, Đức Mẹ hứa:
Mẹ luôn ở đây với các con, ngày đêm. Bao lâu thông tín viên của mẹ còn sống, mẹ sẽ luôn ở đây.
Bà Rosa Quattrini, thông tín viên của Đức Mẹ tại San Damiano, từ trần ngày 8 tháng 9 năm 1981, lễ sinh nhật của Đức Mẹ. Ngày 29 tháng 12 năm 1966, Thánh Bộ Đức Tin tuyên bố việc phổ biến các mặc khải hiện ra, phép lạ và đến những nơi có việc thiên đàng hiện ra không còn cần phải được giáo quyền cho phép. Quyết định đó được Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 phê thuận.
Cõi phúc danh mẹ hiến vinh, mẹ đến thăm con rất kim nhu chân tình lặng lẽ, như mẹ xưa khăn gói mau lên đường thăm người chị y xa vẻ, mang đầy tràn bình an Thiên Chúa. Đến thăm con mà con ngỡ như là giấc mơ, mẹ vẫn đơn sơ rất nên thơ cả muôn trời mơ, như thuở xưa Thiên Chúa đến thăm mẹ, bây giờ mẹ lại thăm con mang đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Cớ sao con lại rơi lệ?
Mẹ ơi mẹ, bởi vì con chưa ngoan, xin hãy sưởi ấm trái tim này mau mau bằng nghe mẹ dạy bảo.
Mẹ ơi mẹ, suốt đời mẹ yêu cho dâu gì vang lời con nhiều, nay con tin yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ Maria, cõi phúc danh mẹ hiền vinh, mẹ đến thăm con rất khiêm nhường, chân tình lặng lẽ như mẹ xưa khăn gói mau lên đường thăm người chị xa về, mang đầy tràn bình an Thiên Chúa uy an những ai lầm than.
Mẹ đến thăm con mà con ngỡ như là giấc mơ, mẹ vẫn đơn sơ rất nên thơ cả một trời mơ, như thuở xưa Thiên Chúa đến thăm mẹ, bây giờ mẹ lại thăm con mang đầy tràn tình yêu Thiên Chúa.
Mẹ ơi mẹ, bởi vì con chưa ngoan, xin hãy rơi ấm trái tim này mau mau vâng nghe mẹ dạy bảo. Mẹ ơi mẹ, suốt đời mẹ yêu con, cho dẫu gì vắng lối con nhiều, nay con tin yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ Maria, mẹ ơi mẹ, bởi vì con chưa ngoan, xin hãy sưởi ấm trái tim này mau mau vâng nghe mẹ dạy bảo.
Con tin yêu mẹ nhiều lắm.
Mẹ Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.